cho nên nó không rớt xuống. Thì kiến chấp giống như vậy, là mình cứ giữ như vậy này đại chúng, không có buông nó ra. Và khi mà cái tay cô đã nắm cái cây viết này rồi thì cô có thể nắm được cái đồng hồ nữa không? Đó, đây là cái chỗ rất dễ sợ của cái gọi là kiến chấp. Khi mình đã có một định kiến về người nào đó như thế này này, mình nắm nó trong tay như thế này, rồi một người khác đến nói là không, em nghĩ không đến nỗi như vậy, cô đó không đến nỗi tệ như vậy đâu, em thấy cô đó thế này thế kia. Nhưng mà cái tay mình lúc đó mắt nắm cái viết thì không nắm được cái đồng hồ. Cái đầu mình lúc đó đã có định kiến cái người đó tệ vậy đó, xấu vậy đó, và mình không buông cái định kiến đó xuống, thì mình có tiếp nhận được cái điều mà người, cái huynh đệ mình nói về chị kia không? Không. Nghe thì nghe mà nó y như vậy đó thưa đại chúng. À, là mình, người ta nói xong rồi mình ừ è rồi, mà người đó đi thì trong tay mình vẫn chỉ có cây viết, trong đầu mình vẫn chỉ có cái định kiến đó, không thay đổi. Điều này trong đại chúng, trong đời sống đại chúng sẽ thấy nó rất là dễ sợ. Đó, gọi là kiến chấp. Mình không đổi. Cho nên hồi đó có ai nói một cái câu rất là chí lý: bạn đừng bao giờ giải thích hoặc là thanh minh, vô ích. Vì sao? Vì nếu người kia mà hiểu bạn á, thì mình có cần giải thích không? Nếu mà người kia mà thông cảm thì mình không cần nói, họ cũng hiểu. Đại chúng công nhận không? Mà nếu mà người kia mà đã không hiểu rồi thì dù bạn có nói từ năm này tới năm khác, người ta vẫn không hiểu. Huynh đệ công nhận đúng không? Đó là kiến chấp. Thì đối với người tu, khi nào mình cũng phải ráng tu tập một cái điều là cứ như một cái ly nước không á, thì mới có công dụng, mới chứa được nước này nước kia. Còn cái ly nước lúc nào cũng đầy ắp một định kiến thì mình sẽ không thể tiếp thu được cái mới, không thể có thêm những người bạn mới, không thể thông cảm được. Và trước hết chính cái kiến chấp đó sẽ ngăn cản mình trên cái con đường thông dong, sẽ ngăn cản cái tâm từ, ngăn cản mình trên sự mở trí tuệ. Chính những điều này gọi là những đám mây. Mây này che mất mặt trời trí tuệ. Thành ra rất là uổng. Nó y như là ở đây những cái cơn mưa nó chỉ nhiều lắm là một tuần, phải không? Rồi ổng sẽ hé hé lên cho mình phơi áo quần. Nhưng mà có những cái vùng trên Việt Nam mình như ngoài Trung vậy đó, đại chúng biết người ta kêu là mưa thúi đất, có nghĩa là mưa cả tháng mà không ngớt hồn. Nó cứ lâm thâm không ngớt hồn. Thì mặt trời trí tuệ, mặt trời trong cái tháng đó dù có mà không có cái hoạt dụng, phải không? Thì cũng vậy, tuy mình biết rất rành, dường như rất rành cái chân tâm Phật tánh, nhưng mà y như là một tháng trời mưa vậy đó, phơi có một cái khăn nó cũng không khô, không có bốc hơi được cái gì hết. Phiền não cái gì nó cũng không bốc hơi được, nó cứ như vậy mà nó ủ từ năm này qua năm kia, nó thành cái thứ gì không biết. Ánh sáng nguyên không hoại vì bị mây mù che, tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh cũng như thế, chỉ vì bị mây đen vinh theo vọng niệm phiền não và kiến chấp che đậy. Nó vinh theo, nó nương theo những cái dòng suy nghĩ mà nó phát khởi phiền não kiến chấp, che mất trí tuệ. Nếu hay giữ tâm vắng lặng, vọng niệm không sanh, thì pháp niết bàn tự nhiên hiển hiện. Cho nên biết tâm mình xưa nay thanh tịnh. Sau khi biết xong như vậy rồi thì đây là lời khuyên của Ngũ Tổ. Thì chúng ta cần phải làm gì? Là nếu hay giữ tâm lắng lặng, vọng niệm không sanh, thì pháp Niết Bàn tự nhiên hiển hiện. Trong này nó có hai ý. Thứ nhất là tu tập, có nghĩa là khéo giữ cho tâm vắng lặng, vọng niệm không sanh. Cái tâm của mình giữ cho nó vắng lặng. Điều này khi nghe mình nên đạt ý, quên cái lời, có nghĩa là đừng có chấp trong cái chữ. Tại vì tâm thì không có giữ cho nó thế này hay thế kia được, mà phải hiểu là nguyên trạng nó là vắng lặng. Như là mặt nước vậy đó, nước thì tự nó không sao, nhưng mà có duyên, duyên gió hoặc là duyên sao động cho nên nó mới gợn lên. Thì giữ ở đây có nghĩa là tránh các cái duyên để cho tâm vắng lặng. Và khi vọng niệm không sanh thì chỗ sáng suốt tự nhiên hiển hiện. Ở đây dùng chữ Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là tắt mất, không có sanh khởi. Thì mình phải hiểu đây là chỗ vắng lặng tự tánh, có nghĩa là xưa nay nó đã sẵn không sanh như vậy. Ngài Huyền Giác khi đến hỏi Lục Tổ, Ngài có nói là thể vốn vô sanh. Lục Tổ xác nhận là đúng như vậy. Sau đó Ngài Huyền Giác vái lại rồi giây lát xin cáo về. Lục Tổ hỏi về chóng thế sao, Ngài Huyền Giác nói là vốn chẳng động, há có mau chóng sao. Lục Tổ hỏi ai biết chẳng động, Ngài Huyền Giác nói tại nhân giả sanh tâm phân biệt. Và Lục Tổ đáp là ông thật đã thấu ý vô sanh. Ngài Huyền Giác lại nói vô sanh há có ý sao. Lục Tổ có, không có ý thì ai phân biệt. Ngài Huyền Giác phân biệt cũng không phải là ý. Đây là chỗ để cho mình rõ thêm về điều vọng niệm không sanh. Đại chúng lưu ý cái câu là vô sanh há có ý sao, là tại vì trong đời sống thường ngày của mình khi tiếp duyên xúc sự không thể nào nó cứng ngắc. Nếu mà cứng ngắc thì làm sao mà tiếp duyên xúc sự. Cho nên Ngài Huyền Giác mới vặn là vô sanh há có ý sao. Trong cái chỗ không sanh, chỗ vắng lặng vô niệm đó lại có ý hay sao? Thì Lục Tổ nói là không ý thì ai phân biệt. Lục Tổ nói là nếu không có ý thì làm sao phân biệt được đây là trắng, đây là đen, đây là ban ngày, kia là ban đêm. Ngài Huyền Giác nói phân biệt cũng không phải là ý. Phân biệt là cái tánh sáng phân biệt, gọi là diệu quan sát trí. Cái dụng của chân tâm phát thành cái trí. Cái trí này trong hiện lượng nó soi sáng rành rẽ. Trong hiện lượng có nghĩa là những thứ đang có trước mắt thì nó soi sáng rành rẽ, mà một cách không có lệch lạc, gọi là hiện lượng. Cái đó là phân biệt mà không phải là ý. Còn khi qua cái ý thức ấy, thì nó rất dễ biến thành biến.